truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 15 tháng 2, tức mùng 8 tháng 1 âm lịch, có những nội dung chính sau đây.
Ngày 15 tháng 2 là ngày làm việc đầu tiên của cán bộ công chức viên chức sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong ngày làm việc đầu tiên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt chúc Tết cán bộ công nhân viên chức thuộc ba khối đảng, chính quyền và khối đoàn thể.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, thành phố Thái Nguyên không có tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.
Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng cho Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ diễn ra vào sáng 16 tháng 2 tại trường mầm non Thịnh Đán.
Là hội có đông số lượng hội viên nhất thành phố Thái Nguyên, trong nhiều năm qua, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng đã phát huy được vai trò của mình trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập và liên tục là đơn vị xuất sắc của tỉnh và thành phố. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về hoạt động của Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 15 tháng 2, tức ngày mùng 8 Tết Bính Thân, trong không khí của ngày làm việc đầu tiên của năm 2016, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cương vị công tác của mình. Thông báo về kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn, đồng chí vui mừng cho biết, nhờ sự chỉ đạo thực hiện tốt của các cấp chính quyền nên công tác an sinh xã hội, tổ chức chợ hoa, chợ Tết, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố gần như không có tình trạng đốt pháo, không có tai nạn giao thông. Mọi người dân của thành phố Thái Nguyên được đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cần thực hiện trong năm 2016, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các cán bộ công chức viên chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí nói:
Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ vào nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định chủ đề năm 2016 đó là tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu ở đô thị là khâu đột phá, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vì vậy, tôi mong muốn rằng chúng ta sau niềm vui của không khí đón Tết Bính Thân sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện công việc của những tháng đầu năm 2016, cùng đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội mà thành phố đã đề ra.
Buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo không khí đậm ấm vui tươi, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ công chức viên chức nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Các ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động dịp Tết Nguyên đán như phát động phong trào Tết vì người nghèo, tặng quà của Chủ tịch nước, của địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đến các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đã thăm tặng 51.779 suất quà đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cứu trợ đột xuất cho 3.566 gia đình khó khăn với tổng trị giá 18 tỷ đồng. Các ngành chức năng đã tăng cường tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng, thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm không có sự đột biến về giá cả hàng hóa thiết yếu. Lực lượng công an, quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tăng cường lực lượng xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp chủ động đối phó, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống phức tạp. Do vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Trong dịp Tết, dịch vụ vận tải được tăng cường, chất lượng nâng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu các vụ ngộ độc thức ăn. Các cơ sở y tế nhà nước đã phân công ca kíp trực phục vụ kịp thời công tác khám chữa bệnh. Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các lễ hội thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra tại trường mầm non Thịnh Đán, phường Thịnh Đán vào sáng ngày mai, ngày 16 tháng 2 năm 2016, tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân. Để Tết trồng cây diễn ra thành công tốt đẹp, đến thời điểm này, địa phương cũng như nhà trường đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.
Để thực hiện thành công Tết trồng cây, sau khi nhận kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, phường Thịnh Đán đã họp bàn và thống nhất phương án triển khai. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán, xác định Tết trồng cây không chỉ góp phần làm môi trường xanh mà còn là một giá trị truyền thống giáo dục con cháu nhớ lời dạy của Bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Chính vì vậy mà phường đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, thiết kế, quy hoạch các hố trồng, chuẩn bị dụng cụ đến phương án đảm bảo an ninh và huy động gần 500 người tham gia vào Tết trồng cây.
Sau khi mà nhận được cái kế hoạch số 10 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016, thì đối với Ủy ban nhân dân phường đã chúng tôi tổ chức là ban hành mới phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn để chuẩn bị tất cả các nội dung theo yêu cầu của thành phố để phục vụ cái Tết trồng cây theo đúng. Thế chúng tôi đã thuê máy múc về để xới toàn bộ cái khu vực trồng cây lên. Đối với an ninh trật tự thì Ủy ban nhân dân phường đã giao cho công an phường và chủ trì phối hợp với lại ban bảo vệ dân phố, quân sự và tổ trật tự xây dựng để xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và hướng dẫn phân làn giao thông khi mà tổ chức lễ.
Trường mầm non Thịnh Đán được xây dựng năm 2015 và mới được đưa vào sử dụng nên sân trường vẫn chưa có cây bóng mát cho trẻ học tập và vui chơi. Trong không khí vui tươi của mùa xuân, mặc dù là ngày đầu tiên đón trẻ đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhưng cô và trò đã bắt nhịp vào buổi học. Trao đổi với cô Ma Thị Thúy, hiệu trưởng trường mầm non Thịnh Đán, thật vinh dự khi nhà trường được chọn tổ chức Tết trồng cây nên để các cháu ổn định ngay từ ngày học đầu tiên và thực hiện Tết trồng cây vào ngày thứ ba. Nhà trường đã triển khai đến toàn bộ giáo viên bắt đầu đi làm sớm hơn một ngày so với quy định để chuẩn bị lớp học cho các cháu và chuẩn bị chu đáo phục vụ Tết trồng cây. Chính vì vậy, khi được lựa chọn làm điểm tổ chức Tết trồng cây, cô và trò nhà trường rất vui mừng phấn khởi, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trường rất là phấn khởi bởi vì mới chuyển lên khuôn viên trường mới, chưa có một cái bóng cây nào cả, bóng mát nào cả. Thế mà được thành phố chủ trương cho trồng cây tại nhà trường, cả cô, cả trò, cả phụ huynh đều rất là phấn khởi.
Với cô giáo Hoàng Thu Phương, trường mầm non Thịnh Đán, mùa xuân năm nay đặc biệt bởi cô và trò đã được chuyển đến trường mới khang trang, sạch đẹp và điều ý nghĩa hơn khi nhà trường được tổ chức Tết trồng cây. Có lẽ niềm vui này được nhân đôi bởi Tết trồng cây sẽ mang lại bóng mát và cho cô những dẫn chứng trong bài giảng cho trẻ về cây xanh, yêu thiên nhiên và bảo vệ không khí trong lành và giáo dục truyền thống cho thế hệ măng non.
Mình là một giáo viên trong trường thì khi nhận được cái thông báo là trường sẽ tổ chức cái Tết trồng cây tại địa điểm của trường thì em cảm thấy là rất là có gì đó rất là vui, phấn khởi. Cả trẻ cả cô thì đều cảm thấy rất là hào hứng để chờ đợi đến cái ngày mọi người về đây tổ chức cái Tết trồng cây. Cây xanh sẽ rất là thuận lợi cho việc giáo dục trẻ vào những thì sẽ giáo dục trẻ thứ nhất là biết bảo vệ môi trường, thứ hai là biết chăm sóc bảo vệ các loại cây xanh này tại vì chúng là rất là có ích. Và từ đó mà giúp cho trẻ hình thành được những cái thói quen tốt, ví dụ như là tự giác biết chăm sóc, tưới tắm hay bảo vệ cây xanh.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016 đã được hoàn tất. Trong Tết trời mùa xuân, những chồi non đang vươn mình dưới ánh nắng vàng báo hiệu một năm mới an lành và Tết trồng cây sẽ mang lại cho thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh sạch đẹp, giàu đẹp.
Năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh tiếp tục duy trì tốt tình hình kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động và giữ vững danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Trong năm, công ty đã liên tục đầu tư mua sắm tài sản cố định như mua mới hay xe khách chạy tuyến Đại Từ đi Sơn La và xây dựng mới văn phòng làm việc, v.v. Để đảm bảo việc chấp hành an toàn giao thông được tốt hơn, Bộ phận An toàn giao thông trong công ty thường xuyên trích xuất dữ liệu từ thiết bị định vị của từng xe để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh trường hợp vi phạm và lập sổ lý lịch hành nghề để theo dõi quá trình làm việc của từng lái xe. Do đó, công ty không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kết quả trong năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh đạt doanh thu trên 22 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho 100 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách nhà nước 400 triệu đồng và ủng hộ quỹ từ thiện xã hội tại địa phương với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Để kịp thời động viên người lao động sau một năm công tác, mới đây tại buổi lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh đã khen thưởng cho 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân từ ngày 6 tháng 2 tức 28 Tết đến ngày 14 tháng 2 tức mùng 7 Tết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đạt được kết quả trên, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các loại hình vận tải hành khách, đồng thời tổ chức cho các tài xế xe khách, taxi, bít ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tích cực thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm gần 100 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, trong đó các lỗi chủ yếu là nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì và đảm bảo tình hình an toàn giao thông, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.
Chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày giao nhận quân năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi với nhiều điểm mới. Bởi vậy, trước một số khó khăn, đặc biệt là về khả năng thiếu nguồn thanh niên nhập ngũ do vừa tổ chức giao nhận quân đợt 2 năm 2015 vào tháng 9 vừa qua, nên thành phố Thái Nguyên đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho công tác tuyển quân nhằm động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhiều năm qua, thành phố luôn là địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân. Tuy nhiên, năm nay, thành phố Thái Nguyên cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, như nguồn thanh niên đạt sức khỏe theo tiêu chuẩn nhập ngũ thấp, những thay đổi trong năm đầu thực hiện luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, v.v. Do đó, đẩy mạnh tuyên truyền được coi vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp bước đầu, nhưng hiệu quả trong công tác tuyển quân năm nay. Với việc thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân năm 2016, đặc biệt là công tác tuyên truyền sẽ là điều kiện thuận lợi để thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đề ra, qua đó tạo nguồn dự bị động viên chất lượng tốt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn mà nền kinh tế của thành phố Thái Nguyên phải đối mặt trong năm 2015 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nên thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Với việc giữ mức thu trên 1.000 tỷ đồng trong nhiều năm liên tiếp, thành phố Thái Nguyên đã có những tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
Năm 2015, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 858 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định giao tăng chỉ tiêu này lên trên 994 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, tính đến hết ngày 31 tháng 12, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đạt trên 1.187 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch tỉnh và bằng 119% kế hoạch thành phố. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ngân sách đạt trên 679 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 508 tỷ đồng. Để có được kết quả này, Chi cục Thuế thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức, tổ chức 5 lớp tập huấn về chính sách thuế mới cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế với gần 4.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, Chi cục luôn bám sát các nguồn thu, tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp để trên cơ sở phân tích tờ khai kịp thời phát hiện những sai phạm, tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo đúng quy định. Thông qua các hoạt động này, đã giúp các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức về trách nhiệm nộp thuế với nhà nước. Ông Cao Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Điện tử Dũng Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã kinh doanh ở địa bàn Thái Nguyên rất là lâu rồi. Thì chúng tôi luôn xác định là khi làm doanh nghiệp thì có hai việc đầu tiên phải quan tâm. Đầu tiên là lo thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thứ hai là đảm bảo quyền lợi người lao động. Chúng tôi lúc nào cũng tâm trí là hoàn thành xuất sắc cái vấn đề đóng góp ngân sách cho nhà nước.
Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thành phố Thái Nguyên cũng kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chây ì, nợ động thuế. Trong năm, Chi cục Thuế đã ra 168 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Ra quyết định cưỡng chế trích tiền gửi ngân hàng với 121 lượt đơn vị, quyết định cưỡng chế hóa đơn 10 trường hợp do không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, gắn chặt với quá trình cải cách hành chính, minh bạch hóa thủ tục thuế. Năm 2015, Chi cục Thuế đã triển khai tới 100% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Điều này góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và tránh mọi rủi ro trong quá trình nộp thuế. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có thể nói là khẩu hiệu thì hô là quyết tâm là giảm cái chi phí thời gian. Thế nhưng mà phải bằng những cái hành động như là thu thuế điện tử thì mới giảm được, chứ còn nếu cứ hô khẩu hiệu thì không thể giảm được. Thì ngành thuế đã thực sự dùng áp dụng cái công nghệ này vào trong cái việc thu thuế điện tử. Cho nên là đã giảm rất nhiều cái chi phí thời gian cho các doanh nghiệp.
Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016, Chi cục Thuế đã tổ chức thành công ngày hội thu thuế Môn Bài ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới thông qua hình thức nộp thuế điện tử. Với cách làm này, ngay trong tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 95% chỉ tiêu thu thuế Môn Bài cả năm 2016. Trao đổi về các giải pháp chủ yếu mà Chi cục triển khai trong năm 2016, ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên nói:
Trong năm 2016 thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm của những cái năm trước, chủ động. Thứ nhất là chúng tôi rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, công bố công khai thông tin lập bộ thuế Môn Bài, thuế gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, rồi là chuẩn bị quyết toán thuế, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuế đất và một số cái khoản thu khác để chuẩn bị thu ngay từ những tháng đầu của quý đầu năm 2016, phấn đấu chủ động trong cái công tác thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với các giải pháp chủ động tích cực, tin rằng công tác thu ngân sách trên địa bàn sẽ tiếp tục đạt hiệu quả tốt, giữ vững mức thu trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2016, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, liên tục là đơn vị xuất sắc của tỉnh và thành phố trong công tác khuyến học khuyến tài. Nhiều năm qua, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã phát huy được vai trò của mình trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục chung của địa phương.
Cho chúng tôi xem những bằng khen, giấy khen mà hội đã đạt được trong thời gian qua. Bà Ninh Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết, Để đạt được những thành tích này, thì mỗi hội viên trong ban chấp hành hội đã thực sự trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phong trào vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại 40 tổ dân phố và các đơn vị trường học trên địa bàn. Là hội có đông số lượng hội viên nhất thành phố Thái Nguyên, hiện hội khuyến học phường Phan Đình Phùng có 4.477 hội viên. Để công tác khuyến học khuyến tài thực sự trở thành hoạt động truyền thống của mỗi gia đình, dòng họ, nhà trường, hội đã tổ chức các lớp tập huấn công tác khuyến học khuyến tài tới toàn thể ban chấp hành hội và 45 chi hội trực thuộc. Công tác phát triển hội viên, đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học năm sau luôn cao hơn năm trước. Thực hiện phương châm, gia đình là tế bào của xã hội, nên mỗi gia đình đều có ít nhất một thành viên tham gia hội. Để hội phát triển có hiệu quả và toàn diện, hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn cùng tham gia vào công tác khuyến học, nhất là trong công tác khen thưởng. Đặc biệt, tại mỗi chi hội, công tác khen thưởng luôn được thực hiện định kỳ. Các phong trào phát động thi đua khen thưởng được tổ chức kịp thời và định kỳ vào mỗi dịp hè, đầu năm học hay các ngày Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi, v.v. Là chi hội tiêu biểu của phường trong nhiều năm qua, chi hội khuyến học tổ 18 luôn có những cách làm hay để phát triển hội. Nói về hoạt động của chi hội mình, bà Lê Thị Minh Loan, chi hội trưởng chi hội khuyến học 18 cho biết.
Cái cách làm của chi hội khuyến học, đấy là trước hết là trong cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể phải thống nhất cao về cái xác định cái công tác khuyến học khuyến tài là một trong những cái công tác mà để động viên con em mình học tập. Cái thứ hai là động viên toàn thể cán bộ nhân dân trong tổ dân phố đóng góp cho cái quỹ khuyến học khuyến tài. Cái thứ ba là tận dụng và thu hút những cái tấm lòng hảo tâm của các gia đình hảo tâm và các doanh nghiệp trên địa bàn để có nguồn kinh phí hỗ trợ thưởng cho các cháu. Và một cái quan trọng nhất, đấy là cái công tác mà trực tiếp động viên các cháu trong học tập rồi cũng như trong sinh hoạt đối với tổ dân phố, làm sao các cháu nêu cao được cái tinh thần mà học tập rồi thì tự chủ của mình trong cái công tác khuyến học.
Bằng những biện pháp tích cực và hiệu quả trên, nên công tác khuyến học khuyến tài của chi hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Số học sinh giỏi của chi hội luôn tăng cao. Nhiều gia đình có 100% con cháu đều là học sinh giỏi và đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa, văn nghệ các cấp. Bên cạnh việc phát triển hoạt động khuyến học khuyến tài tại các chi hội, dòng họ, hội khuyến học phường còn xây dựng thành công xã hội học tập. Bằng phương châm, cần gì học nấy, hội đã triển khai sâu rộng việc học tập ở mọi nơi, mọi lúc, học chữ, học nghề, học làm người, tự học dưới mọi hình thức để biết, để làm việc, để phát triển từng cá nhân, gia đình và dòng họ. Nhờ vậy, trình độ của nhân dân đã nâng cao rõ rệt. Cũng từ việc nâng cao được trình độ trong toàn dân, nên đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn phường ngày một nâng cao. Nhiều hộ do chịu khó học tập kiến thức mới trong lĩnh vực kinh doanh, nên đã phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Nói về đóng góp của công tác khuyến học khuyến tài đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng và sự phát triển chung của phường, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Ngoài các cái việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là tham gia với hội thì hội khuyến học cũng đóng góp một vai trò rất lớn trong cái việc giáo dục của địa phương. Hàng năm thì hội cũng đã triển khai kế hoạch của hội và cũng giúp đỡ các cái cháu có hoàn cảnh khó khăn ở các nhà trường, giúp đỡ các cháu học kém. Hội đều cử các cái đồng chí hội viên là giáo viên trực tiếp giúp các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém để vươn lên trong học tập. Nhất là trong các dịp hè thì các đồng chí cũng đã mở những cái lớp để phụ đạo cho các cháu mà học sinh còn kém so với các bạn trong lớp, để tổ chức cùng với hội cựu giáo chức để tổ chức cho các cháu ôn bài trong các dịp hè đạt kết quả cao. Thế và địa phương chúng tôi thì cũng đánh giá hội khuyến học là một trong những cái hội mà có nhiều cái thành tích đóng góp trong cái phong trào khuyến học khuyến tài và trong phong trào giáo dục của địa phương trong những năm vừa qua.
Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng còn có những hoạt động để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Đó là việc tặng học bổng, học tập suốt quá trình học phổ thông cho 10 học sinh nghèo, học giỏi của phường. Mở các lớp bổ túc hè cho những học sinh yếu kém thuộc diện khó khăn hoặc học sinh chậm tiến trên địa bàn. Hội cũng tích cực vận động các gia đình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cho con em ký kết không tham gia chơi điện tử hoặc các trò chơi mang tính bạo động. Và nổi bật nhất là thời gian qua, hội đã tổ chức cho 45 chi hội lập sổ vàng khuyến học để lưu thành tích tiêu biểu của các hội viên, dòng họ và để các gia đình cùng đăng ký, gia đình hiếu học mỗi năm. Từ những kết quả trên, trong 3 năm qua, từ 2012 đến 2015, số gia đình hiếu học trên địa bàn phường liên tục tăng. Riêng trong năm 2015, số gia đình hiếu học trên địa bàn phường là 4.463 hộ, đạt trên 96%. Nhiều cá nhân và tập thể chi hội được khen thưởng ở các cấp. Hội khuyến học phường được Hội khuyến học tỉnh và thành phố khen thưởng là đơn vị xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, 2012-2015. Đây là những kết quả và là nền tảng vững chắc để Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng ngày một phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Chuyên mục Giáo dục và phát triển đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tin gió mùa đông bắc và rét. Hôm nay 15 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Dự báo đêm nay và ngày mai 16 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung sau ổn định và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mai ngày 16 tháng 2, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói sổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa. Còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.